lần nữa kính chúc mừng quý cụ, quý ông bà cha một mùa Giáng sinh thật là vui mừng bên gia đình, bên người thân của mình. Và ước ao và cầu nguyện xin Chúa cho cái niềm vui của các bác sĩ, niềm vui của các mục đồng, niềm vui của cụ Simeon trang hòa trong cuộc đời của chúng ta, để rồi chúng ta có một cái mùa Giáng sinh thật là vui thỏa. Do vậy tôi sẽ nói trước buổi sáng hôm nay, bài giảng của tôi nó cũng sẽ không có những cái niềm vui cho quý vị đâu. Vì tôi nghĩ rằng lắm lúc chúng ta, nhiều khi chúng ta suy nghĩ đến những cái niềm vui, nhưng mà thật sự bên trong tấm lòng của chúng ta không có gì hết. Chúa Giáng sinh không có ở trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên thà chúng ta đi step back một bước, chúng ta đi ngược lại một bước, để chúng ta nhìn những cái con người trong thời điểm của Chúa Giáng sinh, nhìn về mặt trái của sự Giáng sinh, để rồi chúng ta chuẩn bị cái tấm lòng của mình cho Chúa, và thật sự niềm vui đó mới có trọn vẹn ở trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên bài giảng của tôi hôm nay, nếu quý vị ước mong rằng có những cái món quà hay là có những cái niềm vui trong Giáng sinh thì chắc có thể cũng không có nhiều lắm. Cho nên dầu vậy, lời của Chúa nó có mặt phải và mặt trái. Lời của Chúa có những lúc bẻ đắp, có những lúc sửa trị. Tôi nói điều này không phải hù dọa quý vị, nhưng mà tôi muốn nói cho quý vị không có expect rằng Giáng sinh là phải nói về niềm vui. Cho nên bây giờ chúng ta đến trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay con sẽ đến với lời của Chúa, và xin lời của Chúa dạy chúng con. Nếu đó là lời Chúa đến cho tâm lòng của con thì xin Chúa cho con ăn năn trước mặt Ngài. Nếu đó là lời của Chúa đến cho mỗi tâm lòng của dân sự Chúa thì xin Chúa cho chúng con đầu phục lời Chúa để có thể sống trong Chúa. Con cảm ơn Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa bao phủ chúng con, và xin dạy con nói những lời của Chúa trong thời giờ này, để kẻ giảng người nghe đều được gây dựng, đều được thức tỉnh. Chúng con cảm ơn Ngài. Con giao phó thì giờ này ở trong tay Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta đã học trong hai tuần, trong hai tháng trước về những cái sự lựa chọn. Chúng ta học về sự lựa chọn phần một, nói về sự lựa chọn bởi mắt thấy hay là sự lựa chọn bởi đức tin. Rồi kế đến chúng ta học cái hai sự lựa chọn phần hai, đó là nói về sự lựa chọn theo ý Chúa hay là sự lựa chọn theo ý riêng.
Và hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ đến hai cái sự lựa chọn khác và phần ba. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là phần cuối rồi, cho nên quý vị đừng có lo, có thêm một phần nữa. Và cái hai sự chọn lựa này nó rất là ngắn gọn, đó là chọn Chúa hay là chọn thế gian. Chúng ta sẽ đi đến cái quyết định, chúng ta sẽ chọn Chúa hay là chọn thế gian trong buổi sáng hôm nay. Sự lựa chọn này nó rất là quan trọng hơn hai sự lựa chọn trước. Vì nếu chúng ta không có cái sự lựa chọn này, chúng ta không có sự lựa chọn đúng trong cái hai cái sự lựa chọn này, thì hai cái sự lựa chọn trước nó có vô giá trị, nó không có ích lợi gì cho đời sống theo Chúa của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ chọn một trong hai sự lựa chọn buổi sáng hôm nay. Đó là chúng ta chọn Chúa hay chúng ta chọn thế gian. Khi tôi nói cái đề tài này thì chắc chúng ta sẽ suy nghĩ rằng dĩ nhiên là mình chọn Chúa rồi, đúng không quý vị? Tôi tin chắc rằng đa số chúng ta nói được điều đó. Nhưng mà cái lời nói của chúng ta không quan trọng, thưa quý vị. Lời nói của chúng ta, lý thuyết của chúng ta, trên môi miệng của chúng ta nói rất là dễ, tôi sẽ chọn Chúa. Tuy nhiên, cái hành động hay là cái thái độ của chúng ta mới thật sự nói lên cái sự chọn lựa của chúng ta. Chúng ta đã học nhiều trong những tuần qua về ông vua Herod. Ông vua Herod ông cũng vẫn nói rằng ồ, hãy tìm Chúa đi và rồi sẽ cho ông biết, để rồi ông đến ông cũng tôn thờ Chúa. Nhưng mà chúng ta biết cái hành động của ông nó ngược lại với cái lời nói của ông. Cho nên cái lời nói của chúng ta đối với tôi nó không có quan trọng. Dù chúng ta nói là chúng ta yêu Chúa, chúng ta nói chúng ta chọn Chúa, chúng ta nói chúng ta sẽ đi với Chúa, chúng ta dành cho Chúa một chỗ, nhưng mà cái thái độ, cái hành động, cái việc làm của chúng ta nó sẽ show cho người khác thấy, show cho thế gian biết là chúng ta chọn Chúa hay là chọn thế gian. Vì vậy, chúng ta sẽ suy nghĩ một vài cái lý do mà con người trong thời điểm của Chúa họ nói như thế nào không cần thiết, nhưng mà chúng ta sẽ thấy họ có chọn Chúa hay không. Và có ít nhất ba cái lý do mà chúng ta cùng suy gẫm buổi sáng hôm nay. Ba cái lý do này ước ao rằng nó nhắc nhở mỗi đời sống của chúng ta, và để rồi chúng ta có thể dành một cái thời giờ nào đó trong một cái ngày nào đó hay là trong một cái thời điểm nào đó, chúng ta lắng lòng mình xuống, chúng ta suy nghĩ về Chúa, xem thử coi mình đang chọn ai, mình đang chọn Chúa hay là mình đang chọn thế gian. Cái sự lựa chọn đầu tiên, cái lý do đầu tiên đó là họ không chọn Chúa vì cái cuộc sống bon chen. Chúng ta để ý trong cái phân đoạn Kinh Thánh mà đầy tớ Chúa đã đọc, Luca đoạn 2 câu 1 cho đến câu 7, cuối câu 7 thì nó có một cái chỗ mà tôi muốn chúng ta cùng suy nghĩ, đó là nhà quán không có đủ chỗ, nhà quán không có chỗ cho Chúa. Và chúng ta thấy nếu chúng ta hình dung lại cái hình ảnh, cái cảnh tượng mà từ đoạn 2 câu 1 đến câu 7 cho chúng ta thấy đó, cái công việc của những người này, chúng ta thấy cái ông chủ quán này, tôi dùng cái ông lại tại vì ngay từ nhỏ, quý vị nếu ở Việt Nam thì tôi không biết quý vị sao, nhưng mà tôi ở Việt Nam thì khi tôi nhớ ngay từ nhỏ là mỗi năm về thì tôi nhớ cái ông chủ, tôi chỉ nhớ một điều đó là ông chủ quán đó, khi mà ông biết rằng đó là Chúa Giáng sinh, Chúa của cả vũ trụ này, thì ông bắt đầu ông, đó đây là cái hoạt cảnh, thì ông ra, ông đem tiền, ông giục hết tất cả, ông nói rằng ông hối hận vì ông nói rằng tiền bạc này chẳng có đem lại cho ông cái niềm vui gì hết, và ông bỏ tất cả tiền bạc đó, ông nói ông thật là hối hận vì ông không có chọn Chúa, ông không có chỗ cho Chúa. Và đó là cái câu chuyện mà cái hoạt cảnh mà tôi thường thấy năm nào cũng có ở Việt Nam, và từ nhỏ tới lớn, và cái hình ảnh nó đeo suốt cuộc đời của tôi, và tới bây giờ tôi cũng còn nhớ cái hình ảnh đó, năm nào cũng vậy. Cho nên chúng ta suy nghĩ đến cái công việc của những người này, họ phải bon chen. Những cái người Kinh Thánh thì không có nói là chủ quán này là nam hay nữ hay là như thế nào, nhưng mà chúng ta tạm thời cho là một chủ quán đi, thì chúng ta thấy cái công việc của họ là họ đây là, mình có thể dùng cái chữ là ngàn năm một thở, đúng không? Tại vì đâu phải lâu 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 cái ông vua ông mới ra cái chiếu chỉ để có thể lập sổ dân. Vì vậy đây là cái thời điểm, đây là cái chỗ mà họ có thể làm tận lực để có thể có tiền bạc. Vì vậy không có cần biết là người đó là ai, miễn cần có tiền vô thì tôi cho vô ở. Và cái suy nghĩ của họ đó là gì? Tôi thấy cái hình ảnh đây, họ suy nghĩ là đây là, như tôi nói, đây là cái chuyện ngàn năm muôn thở, cho nên mình phải tận dụng. Nếu mà cái phòng nào đó mà thêm được một cái phòng khác nữa mà cho người ta được ở được, thì mình cũng vẫn làm một cái phòng khác cho người khác. Cho nên mình thấy cái quyết định của những người này đó là họ sẵn sàng, họ bỏ Chúa qua một bên và không có chỗ cho Chúa. Và đó là cái hình ảnh của những ông chủ quán. Và chúng ta suy nghĩ thử cái hình ảnh của những người khác, là những người đi đến để ghi tên vào sổ, đăng ký, ghi danh của đó. Chúng ta suy nghĩ thử những người đó, họ sẽ cũng phải đi qua đi lợi, nhưng mà họ chẳng bao giờ họ màng đến Chúa Giê-xu hết. Sự bon chen của cuộc đời họ, họ chỉ nghĩ đến cái việc họ đến đó, họ đăng ký. Họ chỉ nghĩ đến cái việc họ thu lại tiền bạc trong cái thời điểm đó. Cho nên mình thấy cái công việc của họ nó rất là bon chen, và cái suy nghĩ của họ là bây giờ mình phải tận dụng để mình có thể làm được chừng nào đó hay chừng nấy để rồi mình hưởng thụ. Và cái quyết định của họ đó là họ mặc Chúa. Chúa có chỗ hay Chúa không có chỗ thì mặc kệ Chúa. Cho nên chúng ta thấy đó là cái hình ảnh mà tôi muốn cho quý vị thấy trong khúc Kinh Thánh từ đoạn 2 từ câu 1 đến câu 7. Và thưa quý cụ, quý bà, chị em, chúng ta ngày hôm nay, cái thế giới chúng ta sống ngày hôm nay cũng có thể nói là nó bon chen hơn bao giờ hết, thưa quý ông bà chị em. Và nếu quý vị muốn biết cuộc sống của chúng ta hay là thế giới bên ngoài nó bon chen như thế nào đó, quý vị cuối tuần hay là buổi chiều, quý vị lái xe đến những cái shopping center, quý vị sẽ thấy cuộc sống nó bon chen. Tôi không có đi nhiều, nhưng mà tôi cũng quan sát. Và tôi thấy và tôi suy nghĩ đến một cái điều hết sức là buồn. Quý vị nếu đã đi shopping thì quý vị sẽ biết, trong những ngày lễ này, có nhiều khi chúng ta phải đợi, chúng ta phải chạy vòng vòng và 15-20 phút chúng ta mới có một cái parking để chúng ta đậu. Nhưng mà tôi thấy con người bon chen mua sắm, bon chen đi tới đi lui và sẵn sàng kiên nhẫn để chờ đợi 15-20 phút để có một cái parking. Và lúc đó không có nói là gần cửa nữa đâu, dầu xa cách mấy đi nữa cũng vẫn đậu vô đó. Nhưng mà cái điểm tôi suy nghĩ đáng buồn đó là nhiều con dân của Chúa ngày hôm nay không có kiên nhẫn với Chúa đủ, thưa quý bạn trẻ. họ đi nhà thờ nhưng mà họ ngồi đó họ canh cái đồng hồ coi mục sư giảng có đúng giờ hay không, dư một phút là họ bỏ họ đi ra. Cho nên chúng ta thấy rằng cái cuộc sống nó bon chen ở bên ngoài đó, nhưng mà cuộc đời của chúng ta nhiều khi chúng ta sẵn sàng, chúng ta kiên nhẫn, chúng ta chờ đợi để chúng ta chọn thế gian chỉ có chừng một chút xíu đó thôi, nhưng mà chúng ta sẵn sàng bỏ 15-20 phút để chúng ta có thể đến và chúng ta chọn những cái thứ mà nó không có giá trị đời đời. Trong khi đó hội thánh của Chúa, bao nhiêu chương trình, bao nhiêu tâm huyết của những người chuẩn bị đổ ra, thì chúng ta đến và chúng ta nói rằng thì giờ dài quá, thì giờ dài quá, một sư giảng dài quá, và chúng ta không kiên nhẫn đủ cho Chúa. Thưa quý bạn xem, dĩ nhiên tôi nói điều này nó cũng phải có mặt trái là chương trình chúng ta cũng phải định liệu nó ở mức độ nào đó, nhưng mà điều tôi muốn nói rằng nó dầu cho nó có thêm vài ba phút, 5-10 phút, thì chúng ta cũng nên dành cho Chúa một cái thời điểm nào đó trong cuộc đời của chúng ta. Con người của chúng ta ngày hôm nay bon chen mua sắm, bon chen đua đòi, và tôi hay dùng cái chữ là bon chen cho bằng chị bằng em. Đi shopping đậu 15-20 phút kiên nhẫn với thế giới thế gian đó, nhưng mà không kiên nhẫn với Chúa, tính với Chúa từng giây từng phút. Thưa quý cụ quý bạn xem, cuộc sống của thế gian nó quá bon chen nó, cho nên nó bóp nghẹt cái tấm lòng của chúng ta để chúng ta chọn Chúa. Thưa quý bạn xem, mùa Giáng sinh này có thể quý vị sẽ nghe cái bài giảng của thầy bà rất là buồn, nhưng mà tôi xin quý vị và ngay cả tấm lòng của tôi cũng vậy nữa, quý vị, chúng ta dành cái thời gian chúng ta suy nghĩ coi, mình nói mình chọn Chúa rồi đó, mình đi với Chúa rồi đó, nhưng mà mình có một cái chỗ nào đó ở trong đời sống của mình cho Chúa không, thưa quý bạn xem. Còn nếu không á, quý vị và tôi, chúng ta cần phải ăn năn để rồi Chúa mới có thể đi vào trong tấm lòng của chúng ta, và cái niềm vui đó mới được trọn vẹn ở trong mùa Giáng sinh này, thưa quý bạn xem. Cho nên tôi nói cái lời nói của chúng ta không có quan trọng. Chúng ta có thể gặp mục sư quản nhiệm, chúng ta có thể gặp mục sư phụ tá, thầy phụ tá, chúng ta nói ôi tôi yêu Chúa lắm, tôi chọn Chúa rồi thầy, tôi chọn Chúa là mục sư, nhưng mà cái đời sống của chúng ta cho người khác thấy rằng chúng ta không có chọn Chúa. Và chúng ta cũng có cái suy nghĩ như những người ở trong cái thời điểm của Chúa, không biết kinh tế năm tới như thế nào, cho nên bây giờ mình cũng phải gán bon chen đi, làm được chút xíu nào nó hơn chút xíu nấy, rồi chúng ta sẵn sàng bỏ sự thờ phượng Chúa, chúng ta sẵn sàng bỏ sự cầu nguyện, chúng ta sẵn sàng bỏ sự học lời Chúa để chúng ta có thể bon chen để đi theo cuộc sống này, và chúng ta cuối cùng cuộc đời của chúng ta không có gì hết. Rồi chúng ta cứ nói rằng tôi đã chọn Chúa rồi, Chúa có ở trong đời sống của tôi rồi, nhưng mà 1 năm 12 tháng, xin lỗi, không thấy mặt người đó trong nhà thờ, thì chúng ta thử là chúng ta suy nghĩ chúng ta chọn Chúa hay chúng ta chọn thế gian. Sinh hoạt các ban ngành không thấy mặt chúng ta, chúng ta thử chúng ta suy nghĩ là chúng ta chọn Chúa hay chúng ta chọn thế gian. Cầu nguyện tối thứ năm, cầu nguyện tối thứ bảy. Cho nên tôi xin Chúa nhắc nhở quý vị, và như tôi nói, những bài học đây nó nhắc nhở tôi và tôi suy nghĩ đến cái cuộc đời của mình trước hết. Vì nếu những điều mà tôi giảng nó không đi qua cuộc đời của tôi và quý vị thấy nó ngược lại thì trước mặt Chúa vô ích, thưa quý vị bạn trẻ. Và chúng ta cũng suy nghĩ là cuộc sống ở Mỹ này nó mình phải phòng hờ bất trắc. Như tôi nói, không biết kinh tế năm tới như thế nào, rồi nhà cửa năm tới muốn mua là phải đau thêm nhiều hơn nữa, cho nên bây giờ mình phải gái mua được cái nhà đi. Rồi mua cái nhà trả không nổi thì phải, như tôi nói, tôi thưa quý vị, tôi không muốn nói điều này với tính cách là chỉ trích quý ông bà xem, nhưng mà tôi muốn nói cái điều này nó thực tế ở trong đời sống của chúng ta. Và nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta chỉ có một cái lý thuyết suông như ông vua Herod mà thôi, nhưng mà có cuộc đời, cái hành động của chúng ta nó đi ngược lại với những cái lời chúng ta nói. Cho nên xin Chúa nhắc quý vị và tôi, chúng ta thử suy nghĩ coi có bao nhiêu thì giờ chúng ta dành cho sự thờ phượng Chúa, có bao nhiêu thì giờ chúng ta dành cho sự cầu nguyện, chúng ta tương giao với Chúa, và có bao nhiêu thì giờ chúng ta dành để chúng ta suy gẫm lời của Chúa, chúng ta đọc lời của Chúa. Vì chúng ta quá bon chen, chúng ta phải đi làm chớp này làm chớp kia, làm đủ mọi thứ. Dĩ nhiên tôi không có nói rằng chúng ta quá thiêng liêng. Tôi không có ý là mình quá thiêng liêng là mình phải tối ngày mình cứ mở lời của Chúa ra mình đọc, nhưng không phải tối ngày mình cứ ngồi đó mình quỳ đó mình cầu nguyện, rồi Chủ nhật nào mình cũng đi thờ phượng hội thánh này, rồi hội thánh đâu ở dưới kia nó có 4-5 giờ chiều đó mình cũng đi, hội thánh nào mình cũng đi hết. Không phải như vậy thưa quý bạn trẻ. Nhưng mà điều tôi muốn nói là nếu cuộc đời của chúng ta quá bon chen để rồi trong đời sống của chúng ta, trong tâm lòng của chúng ta không có một chỗ nào cho Chúa hết, thì đó là cái sự bon chen quá đáng của chúng ta, sự bon chen quá mức của chúng ta, sự bon chen không cần thiết của chúng ta. Vì lời của Chúa trong Timôthê nhất đoạn 6, từ câu 6 đến câu 8 mà tôi muốn đọc để nó khích lệ chúng ta. Timôthê nhất đoạn 6, từ câu 6 đến câu 8. Vả sự tin kính cùng sự khó lòng ấy là một lời lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì được. Như vậy, miễn đủ ăn, đủ mặc thì buồn. Phải quý vị? Phải thỏa lòng. Cho nên xin Chúa, lời của Chúa nhắc chúng ta đủ ăn đủ mặc là thỏa lòng. Khi tôi nói chuyện với một vài người khác thì tôi cũng nghe những câu chuyện nó cũng vui vui, nhưng mà tôi thấy rằng đó là cái sự bon chen. Có người nghĩ rằng ở trong nhà băng của tôi nó phải có khoảng 100.000 tôi mới bình an. Rồi người đó sẽ sẵn sàng bon chen để có được 100. Và có thể họ sẽ sẵn sàng không có đi nhà thờ, hay là bỏ tất cả mọi thứ, hay là họ có thể đi nhà thờ tôi không biết. Nhưng mà điều tôi muốn nói là nếu mà chúng ta nghĩ rằng với bao nhiêu số tiền đó hay là bao nhiêu cái điều đó nó sẽ đem lại cho chúng ta sự bình an, đem đến cho chúng ta sự khó lòng trong cuộc sống, thì tôi tin chắc một điều quý vị đi tìm đi, nó cũng sẽ không đem chúng ta đến sự khó lòng. Nhưng mà sứ đồ Phaolô cũng nói rằng đủ ăn đủ mặc là khó lòng, còn nếu chúng ta vượt quá điều đó, đó là sự bon chen của thế gian. Và tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ có một ngày nào đó chúng ta không còn đi với Chúa nữa. Cho nên tôi nói cái điều này nó hơi nhiều một chút xíu vì nó rất là thực tế ở trong đời sống của chúng ta. Cái lý do thứ hai, không chọn Chúa là vì lo sợ. Matthew đoạn 2 câu 1 đến câu 3, chúng ta mở ra một cái khúc kinh thánh khác. Đây là cái khúc kinh thánh chúng ta cũng đã suy nghĩ trong thứ năm vừa qua. Do vậy chúng ta bữa sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ đến một cái khía cạnh khác về cái con người khác, đó là ông vua Herod không chọn Chúa vì lo sợ. Và tại đây chúng ta biết rằng ông vua Herod ông lo sợ vì Chúa chiếm cái ngôi vị của mình, ông lo sợ vì nếu mà chọn Chúa hay là để cho Chúa yên đó thì Chúa sẽ chiếm cái ngôi vị. Dĩ nhiên chúng ta biết rằng Chúa đến không phải là chiếm cái ngôi vị của ông. Và tôi thấy rằng nhiều cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay cũng cùng một cái suy nghĩ, cùng một cái thái độ, cùng một cái hành động như ông vua Herod. Đó là suy nghĩ à, nếu mà mình chọn Chúa đó thì Chúa chiếm hết cái cuộc đời của mình rồi, mình không có còn những cái thú vui khác ở trong đời này nữa. Và chúng ta lo sợ. Nếu chọn Chúa, nếu đi thờ phượng Chúa, nếu đi nhóm cầu nguyện thì mình sẽ mất đi những cái thú vui khác, mất đi những cái điều mà thế gian này cho mình. Cho nên chúng ta thấy ông vua Herod, ông sẵn sàng, ông tìm mọi cách để ông loại trừ Chúa ra. Ông chọn thế gian, ông chọn cái ngai vàng và ông sẵn sàng ông loại Chúa ra ngoài. Chúng ta đã biết cái câu chuyện đó rất là nhiều. Giáng sinh thì chúng ta hiểu rất là rõ câu chuyện đó. Và chúng ta ngày hôm nay chúng ta cũng lo sợ nhiều điều lắm thưa quý ông bà anh em. Và chúng ta cũng lo sợ là chúng ta chọn Chúa đó, mình không có thấy được, mình cũng thấy Chúa cụ thể được. Nhưng mà thế gian thì cho mình những cái thứ rất là cụ thể. Mình thấy bằng mắt, mình có thể rờ được, mình có thể đụng được, và mình có thể nắm lấy nó được. Còn Chúa đó mình xa vờ với mình không thấy. Cho nên mình lo sợ, mình không dám chọn Chúa. Và cái ý thứ hai đó là ông vua Herod cũng lo sợ vì ông không biết mình sẽ ra sao. Nếu bây giờ để cho Chúa đó, và dĩ nhiên là ông sợ Chúa chiếm ngôi vị rồi, nhưng mà nếu Chúa chiếm ngôi vị xong đó, thì mình sẽ ra sao. Và đó là cái lý do mà ông Herod không có chọn Chúa. Và tôi nói điều này để cũng nhắc nhở chúng ta, đó là nhiều tín hữu, xin lỗi, nhiều thân hữu, nhiều đồng bào của chúng ta ngày hôm nay cũng lo sợ điều này, cho nên họ không bao giờ họ dám nhận Chúa. Nếu tôi theo Chúa, tôi chọn Chúa rồi, thì tôi sẽ ra sao? Gia đình của tôi sẽ chống đối tôi sẽ bỏ dòng họ tôi, bỏ ông bà tôi. Họ lo sợ cái cuộc đời của họ không biết ra sao. Cho nên đây là cũng một cái điều mình nhắc nhở chính mình tôi và quý vị, quý bà chị em. Khi chúng ta đến, chúng ta làm chứng về Chúa cho người khác, cho đồng bào, cho thân hữu chúng ta, chúng ta nói cho họ rõ để họ có thể hiểu về Chúa, để rồi họ sẵn sàng chọn Chúa. Và cái điều thứ ba, cái lý do thứ ba đó là không chọn Chúa vì danh lợi. Cũng trong Ma-thi-ơ đoạn 2 từ câu 4 đến câu 6. Chọn Chúa làm chi? Tôi biết Chúa ở trên lý thuyết được rồi. Tôi biết Chúa ở trên lý thuyết, tôi đọc Kinh Thánh này tôi biết Chúa được rồi. Bây giờ chọn Chúa làm chi cho nó mệt? Thế gian đang cho tôi danh vọng, thế gian đang cho tôi những cái quyền lợi. Bây giờ nếu tôi chọn Chúa, những quyền lợi nó sẽ mất, những cái danh vọng nó sẽ mất. Và nếu chúng ta để ý trong Ma-thi-ơ đoạn 2 từ câu 4 đến câu 6, đây là những cái con người biết Chúa tỏ tường hơn ai hết, quý bạn trẻ. Và có thể đây là những cuộc đời của tôi, của quý bạn trẻ, là những người mà chúng ta gọi là ôm Kinh Thánh đi hàng tuần. Chúng ta biết lời Chúa nhiều, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng biết lời Chúa đến lý thuyết được. Hành động của chúng ta cho người ta thấy rằng chúng ta không có chọn Chúa. Và tại đây các bác sĩ, xin lỗi các thầy tế lễ, cả các thầy Tông giáo cho chúng ta thấy cái hình ảnh đó. Hỏi tới đâu họ trả lời tới đó. Hỏi tới Chúa Giêsu sanh tại đâu, họ nói là ok, ở trong lời tiên tri đó nói như vậy đó. Và trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay cũng vậy, có nhiều người hỏi Kinh Thánh ở đâu là biết nó nằm ở bên tay phải hay nó nằm ở bên tay trái, nó nằm ở khúc trên, nó nằm khúc dưới. Có nhiều người biết Kinh Thánh đến mức độ vậy, nhưng mà cái cách sống, cái hành động sống của họ, mình thấy rằng họ không có chọn Chúa. Dĩ nhiên như tôi nói, không phải là nói điều này để chỉ trích hay là phê phán một người nào đó, nhưng mà để chúng ta xét lại tấm lòng của mình. Và đây là cái điều mà chúng ta dễ rơi vào nhất, là những người lãnh đạo, những người theo Chúa lâu năm. Tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Tôi có một cái người thân, khi ông này còn nhỏ thì ông biết Chúa, ông biết Kinh Thánh và ông thuộc Kinh Thánh của nguyên bản trẻ. Có dịp tôi gặp ông thì ông nói chuyện với ông thì ông cũng nói lời Chúa, nói Kinh Thánh nữa. Nhưng mà có một điều đó là khi hồi nhỏ đó ông biết, thiếu niên đó ông biết, nhưng mà một thời gian sau thì ông đi quân đội, thì ông được danh vọng một thời, rồi sau đó về già thì ông được quyền lợi, những cái lợi từ cái chức vụ của ông đó. Cho nên ông sẵn sàng bỏ Chúa qua bên, vì nếu chọn Chúa đó để cái chữ tin lành ở trong đó thì chắc chắn rằng ông những cái quyền lợi, những cái danh vọng này ông không có được. Và tôi nói điều này quý vị sẽ biết rằng đây là ở trong một cái đất nước nào rồi. Cái chữ tin lành ở trong cái đất nước này, chúng ta xin một cái điều nào đó cũng rất là khó, cho nên nó chỉ là hưởng những cái quyền lợi của chính phủ đó. Cho nên ông này sẵn sàng bỏ Chúa qua một bên. Dầu rằng hồi nhỏ ông học lời Chúa, ông biết lời Chúa, ông thuộc lời Chúa đó, nhưng mà ông sẵn sàng gác Chúa qua một bên, đẩy Chúa qua một bên để hưởng những cái danh vọng, để hưởng những cái quyền lợi đó mà không có chọn Chúa. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa là đến giây phút cuối đời đó, sắp chết rồi đó thì ông kêu Chúa. Sắp chết rồi đó ông mới chọn Chúa. Và thưa quý ông bà, xem cuộc đời của chúng ta, nhiều khi mình thấy những người khác đó, mình cười, mình nghĩ rằng mình không đến nỗi, nhưng mà lắm lúc chúng ta cũng có thể rơi vào những trường hợp đó. Chúng ta mong chen theo cuộc sống này, chúng ta bỏ Chúa vào một bên, rồi đến một cái lúc nào đó gia đình của chúng ta gặp trục trặc đó, cuộc đời của chúng ta gặp những cái đau bệnh đó, thì lúc đó chúng ta mới chạy đến với Chúa và nói: Chúa ơi, con chọn Chúa, xin Chúa cứu con. Dĩ nhiên Chúa cũng không có hẹp hòi để tha thứ chúng ta, nhưng mà điều tôi muốn nói là cuộc đời của chúng ta thay vì thì giờ bon chen đó chúng ta dành cho Chúa. Vì những cái danh vọng, những cái quyền lợi chúng ta sẵn sàng gác Chúa vào một bên. Và đến một cái lúc nào đó, cái gọi là cái chữ là thân tàn ma dại rồi đó, thì mới đến với Chúa và nói là Chúa ơi, con trao cái cuộc đời con cho Chúa. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta. Tôi thấy rằng Giáng sinh mà giảng, quý vị thấy chắc cũng nặng nề không? Nhưng mà tôi xin Chúa giúp cho chính mình tôi và quý mạng anh chị em. Chúng ta có thể nặng nề đó, buồn phiền đó, nhưng mà chúng ta nhờ ơn Chúa, chúng ta ngồi lại, chúng ta suy nghĩ mọi cuộc đời của mình. Chúng ta chỉ còn 2 tuần nữa là chúng ta qua năm mới. Nhưng mà nếu qua Giáng sinh này, cuộc đời của chúng ta nó chỉ ở lớp trên, nó vui mừng ở lớp trên không, mà trong thâm sâu của cuộc đời của chúng ta nó không có Chúa đó thì nó vô ích thưa quý mạng anh chị em. Thà rằng một phút chúng ta buồn phiền, chúng ta ngồi, chúng ta suy nghĩ và chúng ta ăn năn trước mặt Chúa, còn hơn là chúng ta cứ vui ở trên và ở dưới đó, nó trống rỗng cuộc đời của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có cái sự khôn ngoan chọn lựa Chúa ở trong đời sống của mình. Và nhiều người nghĩ rằng nếu mà chọn Chúa thì Chúa chọn hết ở trong cuộc đời của tôi, không có còn những cái điều nào khác. Nhưng mà ngược lại với bạn, chúng ta chọn Chúa rồi, chúng ta sẽ có những cái thứ khác. Như lời của Chúa câu gốc mà chúng ta đọc, đoạn 6 câu 33. Chúng ta tìm kiếm nước của Chúa Trời, trước hết tìm kiếm nước của Chúa Trời, và sau đó Chúa ban cho chúng ta những cái điều khác. Và vì vậy để kết luận ba cái lý do đó, tôi muốn gửi đến quý vị một cái hình ảnh thị cụ bằng cái hai cái lời kết này. Và ước ao rằng cái điều này nó có thể, khi chúng ta thấy, có thể chúng ta nhớ lâu hơn. Một vị giáo sư khi ông muốn dạy các sinh viên đó về cái thứ tự ở trong trong cái đời sống đó, thì ông mới làm một cái hình ảnh thị cụ, mà tôi tin chắc là quý vị chắc cũng biết câu chuyện này rồi, nhưng mà tôi muốn làm để quý vị thấy nó nhớ lâu hơn. Ông lấy một cái hũ và ông để đây, và ông lấy một cái cục đá thật là to, cục đá rất là bự, nó cao đến cái cổ của cái bình này luôn, và ông bỏ vô và ông đậy nắp lại, và ông hỏi những cái sinh viên với rằng các em thấy nó đầy chưa, thì nó lên tới cổ và người sinh viên với nó đầy rồi, nhưng mà ông không nói gì hết, ông vẫn làm tiếp, ông lấy những cái cục đá khác ông bỏ vô. Đầy chưa? Thì bây giờ họ khôn chút xíu, họ nói chưa đầy. Thì chúng ta biết rằng ông bỏ thêm những cái đá khác mà nó nhỏ hơn nữa, ông bỏ vô. Bây giờ các sinh sinh viên đó không có trả lời, nó chỉ đợi ông làm tiếp. Ông đó vẫn còn có thể đổ để vô nữa, lần nào đổ nước vô. Ông đổ nước cho đến khi đầy luôn. Và ông muốn chỉ cho các sinh viên một cái bài học, đó là cái thứ tự để bỏ những cái thứ này vô. Ông nói là nếu mà bỏ cục đá này vô trước thì vẫn còn những cái thứ khác bỏ vô được. Nhưng mà nếu chúng ta làm ngược lại, chúng ta bỏ những cái cát hay những cái đá sỏi này vô trước thì cục đá này sẽ chẳng bao giờ vô được. Và điều đó nó nhắc nhở chúng ta một cái bài học là chúng ta dùng cái hình ảnh cục đá đó như là Chúa Giêsu. Chúng ta chọn Chúa, chúng ta đặt Chúa vào ở trong cuộc đời của chúng ta như là cái bình đó. Chúng ta sẽ còn bỏ thêm được những thứ khác. Nhưng nếu chúng ta chọn thế gian giống như là những cát, những đá sỏi này, chúng ta chọn thế gian, chúng ta bỏ vào trong cuộc đời của chúng ta rồi thì không còn chỗ nào để Chúa có thể vào trong cuộc đời của chúng ta nữa. Cho nên cái thứ tự ưu tiên rất là quan trọng mà vị giáo sư đã muốn chỉ cho các sinh viên, đó là cái thứ tự nào bỏ vào trước. Đó là cái kết luận của tôi. Nếu chúng ta chọn Chúa, chúng ta đặt Chúa vào trong đời sống của chúng ta trước, như Matthew đoạn 6 câu 33 đó là nhưng trước hết hãy tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm nước của Chúa Trời đó, thì những cái thứ khác nó cũng vẫn còn vào bên đây. Còn nếu chúng ta cứ bon chen, chúng ta đi tìm những cái thứ rác rưởi này, chúng ta bỏ vào trong cuộc đời của chúng ta trước đó, thì rồi chúng ta muốn đặt Chúa, chúng ta muốn nói Chúa ơi Chúa vào trong cuộc đời của con thì cũng không còn chỗ nào để Chúa vô hết, thưa quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta chọn Chúa trước, chúng ta nghĩ rằng chọn Chúa thì Chúa sẽ kiểm soát đời sống của mình và mình không còn cái những cái thứ khác nữa, thì đây là cái hình ảnh nhắc nhở chúng ta. Chúng ta chọn Chúa vào trước, vẫn còn những cái chỗ khác trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên xin Chúa nhắc nhở chúng ta, như tôi nói buổi sáng hôm nay, có thể bài giảng của tôi nó hơi nặng nề, nhưng mà thà rằng chúng ta buồn phiền một chút, chúng ta suy nghĩ và chúng ta đến với Chúa. Nếu chúng ta đã sống một đời sống đẹp lòng Chúa rồi, chúng ta có cớ để chúng ta vui mừng. Nhưng nếu chúng ta còn bon chen theo cuộc đời này mà bỏ đi sự nhóm lại, bỏ đi sự cầu nguyện, bỏ đi sự đọc lời của Chúa, thì sự bon chen đó không ích lợi gì cho chúng ta hết. Và chúng ta cần phải quay trở lại, chúng ta chọn Chúa hơn là chọn những thứ của thế gian này, tiền bạc, danh vọng và mọi thứ khác. Cho nên xin Chúa giúp quý cụ, quý ông bà, anh chị em và chính mình tôi, rồi chúng ta trong mùa Giáng sinh này, chúng ta có cái sự khôn ngoan ở trong sự chọn lựa, chọn Chúa vào ở trong đời sống của mình. Xin mỗi người chúng ta đứng lên và mỗi người chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện.
Hỡi môn đồ trung tín diệu,